Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2021, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ Năm mùa Chạy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm, vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Trong lời luật của các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lời luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời kinh thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian. Làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết, và ngày càng biết thêm rằng, Chúa Cha ở trong tôi, và tôi ở trong Chúa Cha." Bấy giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: "Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng." Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với phần cuối của chương 10 tin mừng Gioan, thuật lại những hoạt động của Đức Giêsu tại Jerusalem trong thời gian cử hành lễ cung hiến đền thờ. Trong những ngày này, Đức Giêsu đã xưng mình là con Thiên Chúa khi người tuyên bố rằng: "Tôi và Chúa Cha là một." Đối với người Do Thái, lời tuyên bố này là một câu nói lộng ngôn, nhục mạ Thiên Chúa, là một sự xâm phạm của con người đến địa vị Thiên Chúa. Vì thế, luật Do Thái quy định, ai nói phạm đến danh Đức Chúa sẽ bị xử tử, toàn thể cộng đồng sẽ ném đá nó. Cho nên, dân Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Theo tác giả Tin Mừng thứ tư, đây là lần thứ hai người Do Thái muốn ném đá Đức Giêsu vì người xưng mình là con Thiên Chúa. Sự xung khắc giữa hai bên, một bên vì sự thật, một bên vì mê muội, ngày càng gia tăng. Đức Giêsu cương quyết thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó bất chấp mọi nguy hiểm, dù là bị giết chết. Người Do Thái cũng nhất quyết loại trừ Đức Giê-xu vì họ cho là người phạm thượng. Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phạm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Họ không thèm đếm xỉa đến những việc tốt lành Đức Giê-xu đã thực hiện, cũng không thèm nghe những lời người khác làm chứng về Đức Giê-xu để xem người có phải là Đấng Mê-si-a hay không. Nếu tôi không làm các việc của cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Càng đối chất với Đức Giê-xu, họ càng trở nên ương ngạnh, ngoan cố. Vì tự ái và để bảo vệ tư lợi, họ không còn quan tâm đến tính khách quan của sự kiện. Đầu óc họ bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải khử trừ Đức Giê-xu bằng bất cứ giá nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta liệu có giống với người Do Thái xưa, lắm khi vì giận dữ đã không nhìn thấy những điều tốt đẹp của anh chị em, lắm khi vì định kiến đã vội vã phán quyết đúng sai cho một hành vi của họ, lắm khi vì tự mãn đã không chấp nhận đứng về phía sự thật. Do đó, trong những ngày cuối cùng của mùa chay này, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta loại bỏ thói ích kỷ, tính cố chấp, tự mãn, thành kiến đang xâm chiếm tâm hồn chúng ta và ngày càng làm chúng ta xa lánh anh chị em, xa rời vòng tay yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trí óc luôn bình tâm sáng suốt, một con tim luôn khách quan vô tư, để chúng con có thể nhận xét mọi người, mọi việc quanh chúng con và tìm ra sự thật mà đến với Chúa. Amen.
Phận người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong. Cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Nhiều phong ba nhưng phận người cao cả. Dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nguyện cứ biết đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách thức. Đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có khi là bên đôi, chỉ còn biết trao và biết sống vì nhau là không phải nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăm say bước tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp nhìn. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm thứ danh nhưng ở
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giảm lương các hậu y và nhân viên tòa thánh. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc cắt giảm lương của các hậu y, giáo sĩ, tu sĩ nhân viên để giảm bớt chi phí nhân sự của tòa thánh, quốc gia thành Vatican và các cơ quan liên hệ. Theo dự kiến, ngân sách năm nay của tòa thánh sẽ bị thiếu hụt 50 triệu euro, và nếu không tính đồng tiền thánh Phêrô do các tín hữu đóng góp, thì sẽ hụt 80 triệu euro. Tình trạng này càng trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 sắp tới, các hồng y ở Roma bị giảm lương 10% so với lương cuối cùng. Các vị lãnh đạo các cơ quan tòa thánh như Bộ trưởng và Tổng Thư ký bị giảm lương căn bản 8%, không tính phụ cấp đắt đỏ và thâm niên cho đến nay. Các giáo sĩ và tu sĩ ở cấp cao C2 và C3 trong 10 bậc lương bị giảm lương 3% theo mức lương chót. Ngoài ra, trong khoảng từ 1 tháng 4 này đến 31 tháng 3 năm tới, sẽ ngưng tính thâm niên 2 năm một nấc cho các giáo sĩ và tu sĩ, cũng như cho tất cả các nhân viên hợp đồng, từ cấp 4 đến cấp 10. Các quyết định trên đây của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay và bãi bỏ những quy luật trái ngược. Tin lộ đức Pháp Quốc. Hội đồng giám mục Pháp nhóm đại hội mùa xuân. Trong những ngày này, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, Hội đồng giám mục Pháp đang nhóm khóa họp mùa xuân để bàn về vấn đề sinh thái học toàn diện và cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em cùng với một số vấn đề khác. Vì những giới hạn do đại dịch COVID-19, nên chỉ có một số giám mục trực diện tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, đặc biệt là các vị tổng giám mục chính tòa và ba vị giám mục thuộc ban thường vụ Hội đồng giám mục Pháp. Đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Eric de Molin Beaufort thuộc Tổng giáo phận Rennes. Đại đa số các giám mục khác của Pháp tham dự hội nghị dưới dạng trực tuyến. Trong khóa họp này, các giám mục Pháp tiếp tục suy tư về chu kỳ sinh thái học toàn diện đã được khởi sự trong đại hội hồi tháng 11 năm 2019. Sự trao đổi giữa các giám mục diễn ra trong các nhóm nhỏ cũng như trong phiên họp toàn thể. Được mời thuyết trình gợi ý cho các giám mục, có ông Bertrand Badre, cựu giám đốc Ngân hàng Thế giới và là tác giả cuốn sách Phải chăng chúng ta thực sự nghiêm túc muốn thay đổi thế giới, xuất bản hồi tháng 9 năm ngoái. Trong đó, ông cổ võ một mô hình mới về tài chính dựa trên sự phát triển dài hạn, ưu tiên để ý đến chiều kích con người. Ngoài ra, có bốn vấn đề khác được bàn tới. Trước tiên, các giám mục Pháp tìm cách thích ứng chương trình đào tạo linh mục do Bộ Giáo sĩ ban hành năm 2016 cho hoàn cảnh của Pháp. Tiếp đến là việc cải tổ Hội đồng Giám mục Pháp, tình trạng tài chính của giáo hội tại nước này và cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cuộc thảo luận này đã được bắt đầu hồi tháng 11 năm 2018. Tin Canberra, Australia. Cơ quan Ostrad bị mất thế giá vì phúc trình sai về Vatican. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, bà Nicole Rose, giám đốc điều hành cơ quan Australia đang chịu các tội ác tài chính, gọi tắt là Ostrad, nhìn nhận là uy tín của cơ quan này đã bị thương tổn vì phúc trình sai về vụ chuyển tiền từ Vatican sang Australia. Bà Nicole Rose đã bị Ủy ban Thượng viện Australia chất vấn trong buổi tường trình trong hai ngày, 22 và 23 tháng 3 vừa qua, về các cuộc điều tra liên quan đến các tội ác tài chính. Cuộc tường trình này nằm trong khuôn khổ cuộc duyệt xét ngân sách hàng năm của Australia. Hồi năm ngoái, 2020, Ủy ban Ostrad đã nói rằng đã có các cuộc chuyển tiền nhiều lần trong 6 năm, từ năm 2014 đến năm 2020, từ Vatican sang Australia. Và ngân khoản đó lên tới 1 tỷ 900 triệu Úc kim. Nhưng trong thực tế, hồi tháng riêng năm nay, Oscrat nhìn nhận là chỉ có gần 10 triệu Úc Kim được chuyển để sử dụng vào những chi phí hợp pháp như di chuyển, lương bổng hoặc tiền hưu bổng của những người có liên hệ tới Vatican. Ngày 3 tháng 2 năm nay, Cảnh sát Liên bang Australia đã xác nhận rằng không có bằng chứng gì về sự bất hợp pháp trong những vụ chuyển tiền từ Vatican sang Australia. Đáp lại câu hỏi của Thượng nghị sĩ Fiera Vanti Wells, bà Nicole Rose nói, tôi không bất đồng ý kiến về việc thanh danh của cơ quan Oscrat bị thương tổn vì vụ này. Đó là một sai lầm đáng thất vọng, không thể tưởng tượng được. Thật là một điều đáng gây thất vọng cho tôi, vì đó là một sai lầm do con người. In Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cứu trợ Mozambique. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đang góp phần cứu trợ dân chúng tại Mozambique, quốc gia ở miền Nam Phi Châu đang bị đe dọa nặng nề vì nạn khủng bố, đại dịch COVID-19 và dịch tả. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, ông Ulrich Nie, đặc trách các dự án cứu trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ về Mozambique, cho biết, hầu như hàng tuần, chúng tôi đều nhận được tin tức mới về những kinh hoàng xảy ra tại nước này, nhưng phần lớn dư luận thế giới làm ngơ không biết tới những thảm trạng này. Mặc dù có sự trợ giúp của quốc tế, nhưng tình trạng thiếu lương thực tại Mozambique ở mức độ trầm trọng, nhiều người đang chịu đói. Ông Ulrich Nie cho biết, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành 160.000 euro cho công tác cứu trợ. Nhờ ngân khoản này, các linh mục và nữ tu có thể giúp lương thực cho những người tị nạn. Một dự án khác nhằm hỗ trợ tâm lý cho những người tàn cư, phần lớn họ bị chấn thương tâm lý nặng nề vì những đau khổ khôn tả do kinh hoàng và phải chạy trốn. Cho đến nay, có hơn 120 trợ tá mục vụ và người thiện nguyện đã được huấn luyện về tâm lý tại giáo phận Pemba ở miền bắc Mozambique. Từ năm 2017, quốc gia này trở thành mục tiêu cho những cuộc tấn công của các thành phần thánh chiến Hồi giáo. Người ta không rõ mục tiêu của các lực lượng khủng bố này. Các quan sát viên quốc tế cho rằng họ nhắm tới những lợi lộc về kinh tế, chính trị và tôn giáo. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, Hoa Kỳ đã xếp nhóm khủng bố này như những thành phần tuyên truyền cho nhà nước Hồi giáo, và vì thế, đó là những nhóm khủng bố cần phải bị trừng phạt. Nhưng tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, vì đó là những nhóm vô danh nên các biện pháp trừng phạt khó lòng có hiệu quả. Theo các cơ quan truyền thông ở Mỹ, các chứng nhân tận mắt kể lại những vụ chặt đầu tập thể và bạo lực không thể tưởng tượng nổi chống lại các thường dân. Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến cuối năm ngoái, có 670.000 người di tản, vì 9 trong số 17 huyện thuộc tỉnh Cabo Delgado ở miền bắc Mozambique bị tấn công. Các Kitô hữu lẫn người Hồi giáo đều trở thành nạn nhân. Giáo hội Công giáo tại tỉnh này có nhiều nhà thờ bị phá hủy, 6 trên tổng số 23 giáo xứ thuộc giáo phận Pemba bị bỏ hoang vì tình trạng bất an cao độ. Kim Yangon, Myanmar. Đức Hồng Y Chakbo tái kêu gọi chấm dứt tàn sát. Đức Hồng Y Chakmongbo, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Myanmar, tái kêu gọi giới lãnh đạo quân phiệt chấm dứt đổ máu tại nước này. Cho đến nay, đã có ít nhất 260 người biểu tình ôn hòa đã bị quân đội Myanmar bắn chết, nhiều người bị bắt giam. Lên tiếng qua Twitter hôm 23 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Ibo nói, cuộc chiến tại Myanmar đã quá dài và đẫm máu. Không có những giải pháp dễ dàng. Oán ghét không thể bị đánh tan bằng oán ghét, nhưng chỉ có thể bằng tình thương. Tối tăm không thể bị đánh tan bằng tăm tối, nhưng chỉ có thể bằng ánh sáng. Một lần nữa, tôi kêu gọi quý vị hãy trở thành những người ôn hòa và có chiến lược để tránh cuộc đụng độ và tổn hại nhân mạng. Theo tổ chức trợ giúp các tù nhân chính trị, một nhóm bảo vệ đang theo dõi những vụ giam cầm và giết hại, các lực lượng an ninh của Myanmar đã giết ít nhất 261 người. Báo chí Myanmar cho biết, nguyên trong ngày 22 tháng 3 vừa qua, có 8 người bị giết tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi và em bé gái 7 tuổi. Đêm ngày 22 tháng 3, các lực lượng an ninh đã mở một cuộc bố ráp tại vài khu vực ở thành phố Yangon, với những tiếng súng nổ và vài người bị thương, theo hãng tin Mizima. Giới lãnh đạo quân đội Myanmar biện minh cho cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 vừa qua và nói rằng cuộc thắng cử của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 8 tháng 11 năm ngoái là do gian lận. Trong khi đó, quốc tế tiếp tục tạo sức ép trên giới quân phiệt Myanmar bằng các vụ trừng phạt. Đại diện cấp cao của Liên hiệp Âu Châu, ông Joseph Borrell, tuyên bố ý định trừng phạt 11 nhân vật liên hệ tới cuộc đảo chính và đàn áp những người biểu tình. Trong đó có tướng Min Aung Hlaing, người nắm giữ quân đội Myanmar hiện nay. Liên hiệp Âu Châu cũng đã đề ra các biện pháp chế tài khác vì Myanmar vi phạm nhân quyền. Tin Liban. Đức Hồng Y Rai bày tỏ hy vọng từ cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống và Thủ tướng Liban. Đức Hồng Y Bekara Rai, thực vụ giáo chủ Công giáo Maronit, bày tỏ hy vọng có kết quả tích cực từ cuộc gặp gỡ hôm 22 tháng 3 vừa qua giữa Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng chỉ định Saad Hariri. Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật 21 tháng 3 trước đó, Đức Hồng Y Rai bày tỏ lập trường trên đây và tái phê bình lãnh tụ phe Hezbollah, ông Sayed Hassan Nasrallah, vì tiếp tục cản trở việc thành lập chính phủ mới cho Liban. Đức Hồng Y nói, một chính phủ cho Liban và cho mọi người dân Liban không đòi quá 24 tiếng đồng hồ để được thành lập. Nhưng có người tiếp tục chống lại việc thành lập hội đồng nội các mới với những cuộc xung đột về miền, những trò chơi giữa các nước và muốn thay đổi chế độ và sự kiểm soát quyền bính và đất nước. Tất cả những điều đó rốt cục chỉ gia tăng sự chia rẽ trong dân chúng và nhà cầm quyền, thúc đẩy đất nước đến tình trạng hỗn độn. Ngoài ra, Đức Hồng Y Rai cũng kêu gọi các nước Ả Rập và Tây Phương, bạn của Liban, hãy chứng tỏ tình liên đới và sự trợ giúp vật chất cũng như nhân sự cho nhân dân Liban đang bị nạn hạn hán và giới lãnh đạo cầm quyền đe dọa. Đức Hồng Y nói, chúng ta không được nối kết việc giúp đỡ dân chúng với việc thành lập chính phủ, với phủ tổng thống hoặc với việc cung cấp võ khí bất hợp pháp. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Tây Ban Nha hiện có 1.066 đại chủng sinh. Năm học hiện nay, giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 1.066 đại chủng sinh, tức là giảm 16,5% so với tình trạng cách đây 10 năm. Đức cha Juan Eric Vives, Tổng giám mục giáo phận Uzen, Chủ tịch Ủy ban giáo mục Tây Ban Nha về giáo sĩ và chủng sinh, cho biết như trên trong thư công bố hôm 21 tháng 3 vừa qua nhân ngày chủng viện với chủ đề mỗi chủng sinh là một phép lạ của ơn thánh. Trong đó, Đức Tổng giám mục nói về sự cần thiết của các chủng sinh đối với giáo hội tại Tây Ban Nha. Theo Đức Tổng giám mục Vives, trong số 1.066 chủng sinh, có 215 thầy mới vào chủng viện năm nay, tức là giảm 7 thầy so với năm ngoái. Có 126 chủng sinh thuộc phong linh mục trong năm qua. Đức cha cũng cho biết tổng giáo phận Uzen của ngài đón nhận 7 chủng sinh mới hồi tháng 2 vừa qua, nhưng nay còn lại 5 thầy. Đức tổng giáo mục viết thêm rằng giáo hội đang cần các vị mục tử thừa sai. 215 chủng sinh mới thực sự là một phép lạ của ơn thánh, mặc dù Tây Ban Nha đang bị đại dịch, bị giới nghiêm và tất cả những hạn chế về văn hóa và cả sự bách hại nữa. Thực là điều bỏ công khi trở thành linh mục của Chúa Kitô và xã hội tiếp tục cầm linh mục trong nhiều lĩnh vực, vượt lên trên chiều kích tâm linh và tôn giáo thuần túy. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các chủng sinh, các vị đào tạo và các giáo sư, cho tiến trình trưởng thành của các chủng sinh. Giáo hội tại Tây Ban Nha năm nay cũng có 827 tiểu chủng sinh, giảm 465 so với cách đây 10 năm. Năm nay có thêm 227 tiểu chủng sinh mới và 25 chú lên đại chủng viện. Từ 86 năm nay, ngày chủng viện vẫn được cử hành hàng năm tại Tây Ban Nha do Ủy ban giám mục về giáo sĩ và chủng viện tại nước này tổ chức với mục đích cổ võ ơn gọi linh mục qua sự gây ý thức nơi các tín hữu về nhu cầu linh mục của giáo hội.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong kinh 10 điều răn chúng ta vẫn đọc. 10 điều răn ấy tóm về hai điều này. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Quả thế, giới luật yêu thương là tóm kết toàn bộ lề luật mới của Đức Giêsu trong Tân Ước. Đây là đề tài mà chúng ta đã tìm hiểu trong bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về tiến triển của lịch sử đời người theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và về vai trò của giáo hội trong chương trình ấy. Vậy, có sự tiến triển nào trong dòng lịch sử và điều đó có ý nghĩa gì đối với mỗi người chúng ta? Thưa, có một sự tiến triển trong lịch sử liên quan đến mỗi người. Thứ nhất, đối với Kitô hữu, ơn cứu độ là hạnh phúc trọn vẹn và viên mãn được ban cho con người qua Đức Giêsu Kitô. Ơn cứu độ này đã bắt đầu trong dòng lịch sử của mỗi người. Tuy nhiên, ơn cứu độ của Thiên Chúa không chỉ dành cho một số người mà là cho toàn thể nhân loại. Và vì vậy, được cứu độ cũng có nghĩa là con người được giải phóng trong mọi lĩnh vực, từ tinh thần, thể xác, cá nhân và xã hội, trong trần gian và hoàn thiện trên thiên quốc. Thứ hai, đã có những triết thuyết cho rằng chúng ta có thể và chỉ có thể kiến tạo được thiên đàng nơi trần gian này mà thôi. Phạt tiên tưởng chừng đây là một cơ may cho nhân loại, nhưng rốt cuộc đó chỉ là một lời hứa hẹn hão huyền. Tuy nhiên, dẫu cho chúng ta hướng về thiên đàng vinh phúc, thì Kitô hữu không vì thế mà coi thường trần gian. Nói chính xác là, vì chúng ta hy vọng vào đời sống vĩnh cửu, nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho tương lai ấy ngay từ bây giờ và ngay lúc này trên trần gian, trong công lý và trong tình yêu. Những gì tốt đẹp chúng ta làm trên trần gian này sẽ mang lại giá trị hoàn hảo trên thiên đàng. Đó cũng chính là lý do và là nguồn mạch hy vọng cho mọi Kitô hữu chúng ta. Như An Cresta là một nhà văn, nhà báo, nhà phát thanh viên và cũng là chủ tịch của đài phát thanh Ave Maria ở Hoa Kỳ, thì các Kitô hữu là những người vẫn giữ được niềm hy vọng giữa những thất vọng dồn dập. Vậy, làm thế nào để thay đổi xã hội và việc này diễn ra như thế nào? Nói một cách xác đáng, tất cả mọi thay đổi phải bắt đầu từ trái tim con người, đó là sự thay đổi toàn diện. Từ đó, họ mới có thể thay đổi môi trường xã hội bên ngoài. Tuy nhiên, chỉ có tin mừng và mặc khải của Thiên Chúa mới có thể thay đổi toàn diện con người chúng ta. Nhưng sự hoán cải tâm hồn là điều chúng ta phải cố gắng thực hiện mỗi ngày để khởi sự cho một thế giới tốt đẹp hơn. Chỉ bằng sự hoán cải như thế, chúng ta mới có thể nhận biết cách thức thay đổi và cải thiện các thể chế trong xã hội. Tuy nhiên, con người chúng ta thường bị cám dỗ muốn thay đổi người khác hơn là thay đổi chính mình. Suy nghĩ này bắt nguồn từ sự ích kỷ. Nói cách khác, sự ích kỷ của con người là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Bởi vì, chừng nào con người còn ích kỷ quy chiếu về mình mọi sự, thì họ sẽ tiếp tục hao mòn, kiệt quệ. Con người được tạo dựng nên như một cá nhân chưa hoàn chỉnh, vì vậy họ cần cộng đồng xã hội để hoàn thiện bản thân mình và vươn lên tới nguồn gốc hiện hữu là Thiên Chúa. Nói cách khác, chúng ta được sáng tạo nên để yêu thương, và nhờ yêu thương mà vượt lên trên chính mình để hướng tới người khác, và cuối cùng hướng tới Thiên Chúa. Do đó, quy mọi sự về mình đồng nghĩa với việc đi sai hướng, nghĩa là phạm tội. Vì mọi tội lỗi đều có nguồn gốc từ sự ích kỷ. Chính đời sống xã hội, cộng đồng xã hội sẽ giúp cho con người hạnh phúc hơn. Vậy, nhiệm vụ của giáo hội là gì trong kế hoạch của Thiên Chúa? Thưa, kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa là cứu độ nhân loại. Giáo hội hiện hữu vì Đức Giê-xu đã mời gọi con người đi vào sự hiệp thông sâu xa với người. Sự hiệp thông này chính là hội thánh. Qua phép rửa và các bí tích khác, chúng ta thuộc về Đức Kitô, và nhờ đó chúng ta được trao ban một sự sống mới mẻ, vĩnh hằng. Giáo hội là nơi chúng ta có thể tăng trưởng trong tình yêu của Thiên Chúa. Giáo hội không đi tìm mục tiêu nơi chính mình, mà đứng ra gánh trách nhiệm về xã hội loài người. Nhờ đó, giáo hội góp phần vào nền hòa bình và sự phát triển của gia đình nhân loại. Vậy có phải vương quốc của Thiên Chúa đã hiện diện nơi giáo hội không? Đúng vậy, nhờ Đức Giê-xu Kitô, vương quốc của Thiên Chúa đã thật sự khởi đầu ở thế gian. Bất cứ nơi đâu các bí tích được cử hành, thế giới cũ của tội lỗi và sự chết sẽ bị đánh bại và được biến đổi. Một công trình tạo thành mới khởi đầu và vương quốc Thiên Chúa trở nên hữu hình. Tuy nhiên, khi đón nhận sự sống mới, các Kitô hữu phải chuyển đổi thành hành động tích cực. Vì một người không thể nào vừa đón nhận bánh thánh mà lại vừa từ chối cho kẻ đói có bánh ăn hàng ngày. Nói như Thánh Gioan Tông Đồ hay Thánh Augustino thì, nếu bạn không thể yêu thương người anh em ngay trước mắt bạn, thì bạn cũng không thể yêu mến Thiên Chúa, đấng mà bạn không nhìn thấy. Đức Giám mục Fulton Sheen của Hoa Kỳ là một vị giảng thuyết nổi tiếng qua truyền thanh, truyền hình đã nói. Giáo hội phục vụ những người túng thiếu, không phải vì họ là người công giáo, nhưng vì chúng ta là người công giáo. Hoặc nói như Đức Giáo hoàng Francisco thì, các bí tích đòi hỏi chúng ta sẵn sàng ra khỏi chính mình, đi đến vùng ngoại biên, đến với những con người đang bị lầm than vì mầu nhiệm tội lỗi, những con người đang khổ đau vì bất công, rốt nát, vì sự dửng dưng của người thời đại và của mọi hình thức nghèo khổ. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về vai trò của Kitô hữu và giáo hội trong việc xây dựng vương quốc tình yêu của Thiên Chúa trong trần gian này. Điều đó đòi hỏi mỗi người phải cố gắng vượt lên trên sự ích kỷ của mình và hướng đến cộng đồng, đặc biệt là những người nghèo và yếu thế nhất trong xã hội mà chúng ta đang sống. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta bắt đầu bước vào chương thứ hai của sách giáo lý Ducat. Chương này sẽ tập trung trình bày về nền tảng căn bản của học thuyết xã hội của giáo hội. Bên cạnh đó, chương 2 cũng mở rộng vấn đề khi bàn luận về các phương tiện truyền thông trong tương quan với học thuyết xã hội của giáo hội. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Maria gần gũi những người kết thúc cuộc đời trong cô đơn vì đại dịch. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến lần thứ 9 tính từ đầu năm nay tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 24 tháng 3 vừa qua. Buổi tiếp kiến không có tín hữu nào tham dự trực diện ngoài các chức sắc liên hệ thông dịch viên. Đại dịch vẫn còn lan mạnh tại Italia, trong đó có miền Lazio và thành Roma đang ở trong tình trạng màu đỏ và bị giới nghiêm. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn trích từ sách Tông đồ Công vụ, chương 1 từ câu 12 đến câu 14 kể lại: bấy giờ họ trở về Jerusalem từ núi cây dầu gần thành Jerusalem theo đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Vào thành họ lên phòng trên nơi họ thường hội họp, có Pedro và Gioan, Giacôbê và Andrê, Philippe và Tôma, Bartolomeo và Matthew, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Giuđa con của Giacôbê. Tất cả đều kiên trì và hòa hợp trong kinh nguyện cùng với vài phụ nữ và Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và các anh em của người. Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài giáo lý về việc cầu nguyện và trình bày bài thứ 27 với đề tài cầu nguyện trong sự hiệp thông với mẹ Maria. Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay bài giáo lý nói về kinh nguyện trong sự hiệp thông với Đức Mẹ Maria và diễn ra đúng dịp lễ trọng truyền tin cho Đức Mẹ. Chúng ta biết rằng con đường tốt nhất của kinh nguyện Kitô chính là nhân tính của Chúa Giêsu. Thật vậy, lòng tín thác, đặc điểm của kinh nguyện Kitô sẽ không có ý nghĩa nếu ngôi lời Thiên Chúa không nhập thể làm người, ban cho chúng ta tương quan con thảo của người với Chúa Cha trong Thánh Linh. Chúa Kitô là đấng trung gian, là chiếc cầu chúng ta đi qua đó để hướng về Chúa Cha. Chúa là đấng cứu chuộc duy nhất, không có những vị đồng cứu chuộc với Chúa Kitô. Mọi kinh nguyện chúng ta dâng lên cùng Thiên Chúa là nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, và được diễn ra nhờ sự truyền cầu của người. Chúa Thánh Linh kéo dài sự trung gian của Chúa Kitô tới mọi thời và mọi nơi. Không có danh nào khác qua đó chúng ta có thể được cứu rỗi. Từ sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô, những tham chiếu khác có được ý nghĩa và giá trị. Những tham chiếu mà Kitô hữu tìm thấy cho kinh nguyện và lòng sùng mộ của mình. Trước tiên sự tham chiếu về Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế, Đức Mẹ chiếm một chỗ đứng ưu tiên trong cuộc sống và cả trong kinh nguyện của tín hữu Kitô, vì người là Mẹ Chúa Giêsu. Các giáo hội Đông Phương thường mô tả Đức Mẹ là Odigitria, đấng chỉ đường, nghĩa là chỉ cho thấy Chúa Con là Đức Giêsu Kitô. Trong các ẩn đạo của Kitô giáo, sự hiện diện của Đức Mẹ ở mọi nơi nhiều khi được làm nổi bật rất nhiều, nhưng luôn luôn ở trong tương quan với Chúa Kitô và tùy thuộc vào Chúa Kitô. Đôi tay, đôi mắt và thái độ của Mẹ là một cuốn sách giáo lý sống động và luôn đánh dấu trục chính, trung tâm là Chúa Giêsu. Mẹ Maria hoàn toàn hướng về Chúa Con. Đó là vai trò mà Mẹ Maria nắm giữ suốt cuộc đời trần thế của Mẹ và bảo tồn mãi mãi, là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa. Một lúc nào đó trong các sách Tin Mừng, dường như Mẹ hầu như biến mất, nhưng Mẹ trở lại trong những lúc trọng yếu, như tại Cana khi Chúa Con làm phép lạ đầu tiên nhờ sự âm thầm can thiệp của Mẹ, rồi trên đồi Golgotha dưới chân thập giá. Chúa Giêsu đã nới rộng tình mẫu từ của Mẹ Maria cho toàn thể giáo hội khi người phó thác môn đệ yêu quý cho Mẹ ít lâu trước khi người từ trần trên thập giá. Từ lúc ấy, chúng ta được đặt dưới áo choàng của Mẹ, như chúng ta thấy trong một số bích họa hoặc các bức tranh thời Trung Cổ. Và thế là, chúng ta đã bắt đầu khẩn cầu Mẹ với một số kiểu nói trực tiếp thưa với Mẹ ở trong các sách Tin Mừng. đấng đầy ơn phúc, người được chúc phúc nơi mọi người phụ nữ. Trong Kinh Kính Mừng có đề cập đến tước hiệu Theotokos, mẹ Thiên Chúa, được cộng đồng chung Ephesos khẳng định. Và tương tự như đã xảy ra trong Kinh Lạy Cha, sau lời chúc tụng, chúng ta thêm lời cầu khẩn. Chúng ta cầu xin mẹ cầu cho chúng ta là những kẻ tội lỗi. Xin mẹ truyền cầu bằng sự dịu dàng, bây giờ và trong giờ lâm tử của chúng ta. Giờ đây, trong những tình cảnh cụ thể của cuộc sống, và trong lúc sau hết, xin mẹ đồng hành với chúng ta, trong lúc tiến vào cuộc sống đời đời. Mẹ Maria luôn ở bên giường các con cái của mẹ khi họ giã từ trần thế này. Nếu có ai cảm thấy lẻ loi và bị bỏ rơi, mẹ luôn ở cạnh đó như mẹ đã ở cạnh Chúa Con khi mọi người đã bỏ rơi Chúa. Mẹ Maria đã và đang hiện diện trong những ngày đại dịch, gần những người rất tiếc đã kết thúc hành trình trần thế của họ trong tình cảnh cô lập, không được sự an ủi nhờ sự gần gũi của những người thân yêu. Mẹ Maria luôn ở đó với sự dịu dàng hiền mẫu. Các kinh nguyện dâng lên mẹ không bao giờ uổng công vô ích. Mẹ là người phụ nữ đã thừa xin vâng, đã mau lẹ đón nhận lời mời của Thiên Chúa. Mẹ cũng sẽ đáp lại những lời khẩn cầu của chúng ta, lắng nghe tiếng nói của chúng ta, cả những tiếng còn ở trong tâm hồn chúng ta không có sức để bộc lộ ra ngoài, nhưng Thiên Chúa biết rõ hơn cả chúng ta. Giống như và hơn mọi người mẹ nhân lành, mẹ Maria bảo vệ chúng ta khỏi những nguy hiểm, lo lắng cho chúng ta, cả khi chúng ta bận tâm đến những vấn đề của mình và mất cảm thức về hành trình, và gây nguy hiểm không những cho sức khỏe, nhưng cả phần rỗi của chúng ta nữa. Mẹ Maria ở đó, cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho những người không cầu nguyện, vì mẹ là mẹ của chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Bởi các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ngày 23 tháng 3 là ngày toàn quốc bảo vệ sự sống, do Quốc hội Ba Lan ấn định vào năm 2004. Nay trong ngày lễ truyền tin, giáo hội tại Ba Lan cử hành ngày sự thánh thiêng của cuộc sống. Nhờ lời truyền cầu của Đức Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, anh chị em hãy cầu nguyện để trên toàn thế giới có một sự nhạy cảm được đổi mới trong các lương tâm con người, trong các gia đình, trong giáo hội và xã hội về giá trị sự sống con người trong mọi giai đoạn và mọi hoàn cảnh. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm và nói, tôi khuyến khích anh chị em hãy luôn sốt sắng và quảng đại trong đời sống Kitô của anh chị em, nhất là trong chứng tá bác ái đối với những người rốt cùng. Sau cùng, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Ngày 25 tháng 3, chúng ta mừng lễ truyền tin cho Đức Mẹ, qua đó chúng ta nhớ đến Đức Trinh Nữ đã đón nhận kế hoạch của Đấng Tối Cao qua lời thưa xin vâng. Cả anh chị em cũng hãy luôn sẵn sàng và ngoan ngoãn đối với Thánh Ý Chúa. Hãy yêu mến và cầu khẩn Đức Maria rất thánh, xin mẹ soi sáng và củng cố cuộc sống của anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và Phép Lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua Kinh Lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostra, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et sanctum percussum in terre tuum.
aiutami nostro in nome di Domini. Benedica vos, omnipotente Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nếu chấp nhận những gì trong cuộc sống mà chúng ta đã không chọn lấy bằng một lòng can đảm đầy sáng tạo, thì cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao. Lòng can đảm này thể hiện đặc biệt trong cách chúng ta đối phó với những khó khăn. Thánh Giuse là một mẫu gương tiêu biểu mà chúng ta có thể chiêm ngắm Ngài hôm nay. Ngài là người được Chúa chọn dùng để cứu hài nhi Giê-xu và mẹ của Người. Thiên Chúa đã hành động qua thái độ tin tưởng vào lòng can đảm đầy sáng tạo của Thánh Giuse khi đến Bethlehem và không tìm được chỗ cho Đức Maria sinh con. Thánh Giuse đã chuẩn bị một cái chuồng bò và làm hết sức có thể để biến nó thành ngôi nhà chào đón con Thiên Chúa đến thế gian. Trước nguy cơ sắp xảy ra là Herode muốn tìm giết hài nhi Giê-xu. Một lần nữa trong giấc mơ, Thánh Giuse đã được báo mộng để bảo vệ hài nhi bằng cách nửa đêm thức dậy đưa hài nhi trốn sang Ai Cập. Là một chàng trai trẻ, cứ mang một gia đình nhỏ bình thường như bao người khác, nhưng gia đình ấy lại có nhiều vấn đề nan giải từ nội tâm. Giuse hẳn phải có được đức tin mạnh mẽ, tin vào kế hoạch kỳ diệu và sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa, nên Ngài đã can đảm thực thi thánh ý Chúa dù gặp bao khó khăn thử thách. Chàng trai ấy vâng lời đi mà chưa biết mình sẽ đến đâu. Một mình phải cưu mang hai người yếu thế, kèm theo một sứ mệnh cao cả, không bà con thân thuộc nơi đất khách quê người. Ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, có rất nhiều người phải xa xứ, phải di chuyển đến những vùng đất mà họ nghĩ là có thể kiếm được miếng cơm manh áo và thoát khỏi cảnh nghèo đói. Rất nhiều người đã thất vọng, chán nản vì khí hậu không ưu đãi, ngôn ngữ thì xa lạ, cuộc sống vất vả và con người thì bon chen tranh chấp. Đức Thánh Cha Francisco nói, nếu có lúc dường như Chúa không giúp chúng ta, thì chắc chắn không có nghĩa là chúng ta bị bỏ rơi, mà là chúng ta đang được Chúa tin tưởng để tự mình lên kế hoạch, sáng tạo và tìm ra giải pháp. Với trái tim yêu thương và sự nhạy bén của người cha lo cho tính mạng của con mình, Đức Giêsu đã lớn lên trong vòng tay đầy can đảm mạnh mẽ, nhưng không thiếu sự mới mẻ sáng tạo của người cha nuôi yêu dấu. Khi yêu thương tràn trề, mỗi người sẽ luôn tràn đầy can đảm và sáng tạo. Hãy xem hai người trẻ yêu nhau, họ can đảm gánh lấy đời nhau một cách sáng tạo như thế nào. Hãy xem các người cha, người mẹ trong các gia đình, vì tình yêu thương trọn vẹn cho gia đình, họ can đảm trước mọi biến cố và trong từng ngày sống, họ sáng tạo như thế nào để ngày sống của họ trong các gia đình nở hoa. Ngày nay, con người dường như đề cao chủ nghĩa cá nhân và quy về cái tôi của mình hơn. Họ ít muốn đón nhận hy sinh, vì thế họ thiếu sáng tạo. Có nhiều bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm và sáng kiến trong việc nuôi dạy, giáo dục con cái. Có những người mẹ sẵn sàng bỏ con vì lỡ lầm, vì danh dự và đôi khi chỉ vì nghèo, vì thiếu can đảm, thiếu tình yêu và thiếu tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Một khi thiếu tình yêu, con người sẽ thiếu sáng kiến, thiếu sự dấn thân và từ bỏ những điều lợi ích tốt đẹp. Do đó, chúng ta cần xin lòng can đảm đầy sáng tạo để đối phó với những khó khăn, với những điều trái lương tâm và lề luật của Chúa. Quả thật, Thiên Chúa luôn tìm ra cách để cứu chúng ta, miễn là chúng ta thể hiện lòng can đảm đầy sáng tạo, như người thợ mộc thành Nazareth, người có thể biến những khó khăn thành khả năng bằng cách luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Giuse cha thánh kiên gan, đầy dư can đảm vô vàn quan tâm. Bóng ngài qua bốn phúc âm, người cha sáng tạo lặng trầm nuôi con, người chồng mạnh mẽ lòng son, như cây thiên tuế trên non uy hùng. Con quỳ tay chắc khiêm cung, xin ơn can đảm biết dùng ơn trên. Với bao sáng kiến làm nên, gia đình của Chúa có nền tình yêu. Kính chào đấng gìn giữ đấng cứu thế, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao con một của Chúa cho Ngài. Mẹ Maria đã tin tưởng vào Ngài. Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với Ngài. Lạy Thánh Giuse Diễm Phúc, xin cũng hãy tỏ ra Ngài là cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin giúp chúng con biết sống can đảm và sáng tạo như Ngài. Amen.
Ôi Thánh Giuse là người diễm phúc, nuôi Chúa Giêsu giữa nơi trần gian, cho chúng con luôn ngày đêm mến thương yêu Chúa Giêsu, cho tròn thiên phú. Ôi Thánh Giuse nguyện cầu cùng Chúa, cho sáng thế con luôn được bình an, cho chúng con luôn cậy trông bên tin trong Chúa Ba Ngôi muôn đời chớ mai. Ôi Thánh Giuse ban đức liên trình, thiên đình thiên đình chúng con ca vang. Ôi Thánh Giuse cho hết mọi nhà tiếng ca chan hòa yêu Chúa thiết tha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.